Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe May Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Xin chào, chúc mừng năm mới các bạn nhé. Chúc bạn có một năm 2023 có thật nhiều sức khỏe này, cười nhiều hơn và nhớ là luôn trân trọng giây phút hiện tại nhé. Hơn nữa là những gì của năm cũ thì mình cứ để cho nó qua đi, tạm biệt bye bye nó luôn để mang một cái tôi mới tràn đầy nhiệt huyết và tiếp tục chiến đấu cho năm mới. Đầu năm vừa qua thì May vừa đón một trận ốm khá là nặng và mình bị mất giọng luôn, coi như là chẳng làm được việc gì cả vì có thu tiếng được đâu. Mãi mới đỡ hơn nên hôm nay mình mới ngồi thu tiếng được. Và giọng thì cũng hơi gọi là nó hơi ốm ốm một xíu, nên là chúng ta thông cảm nha. Vì là năm mới nên mình sẽ làm một tập về những thói quen tốt đã thay đổi cuộc sống của mình. Mong rằng sau khi nghe tập này, các bạn sẽ có cho mình những thói quen lành mạnh để bắt đầu một năm mới thật là choáy nha. Ok, tập 13 trong series Tôi là ai mang tên Tạo thói quen tốt bắt đầu năm mới. Những thói quen May chuẩn bị nói thì mình thực hiện được khoảng 2 năm trở lại đây thôi, nhưng nó đã phần nào giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên đó chính là viết wishlist cho năm mới. Phần này mình có đề cập một chút trong tập 7 của series 7 ngày 7 podcast rồi phải không? Nhưng hôm nay mình sẽ nói về wishlist chi tiết hơn một chút. Thường thì sau khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm chính thức bước sang ngày đầu tiên của năm mới, May sẽ ngồi vào bàn, mở cuốn sổ tay và viết những điều mình mong muốn thực hiện trong năm. Wishlist thì May có chia làm hai phần, đó chính là phần dễ và phần khó. Trước tiên mình sẽ viết những mục tiêu dễ trước, ví dụ như là chăm sóc da nhiều hơn này, mua thêm nhiều sách, ăn bún riêu một tuần một lần chẳng hạn, ví dụ thế. Những mục tiêu dễ là những điều sẽ dần dần thúc đẩy chúng ta làm những việc to lớn hơn, bởi khi bạn nhìn thấy những mục tiêu của mình được tích hoàn thành á, bạn sẽ cảm thấy hào hứng hơn đúng không? Phần thứ hai đó chính là phần khó. Khó ở đây đối với mình là khó thực hiện, chứ chẳng khó tưởng tượng hay mơ ước tí nào, bởi vốn dĩ mình là một người nhiều khát vọng, muốn hoàn thành lắm. Thường thì May sẽ rất mong chờ để viết cái phần khó này này. Vì năm nay mình là sinh viên năm cuối nên mục tiêu khó nhằn đầu tiên của May phải ghi lại ngay lập tức đó chính là ra trường đúng hạn các bạn ạ. Thực sự mình không mong gì hơn ngoài việc có thể ra được trường. Năm nay mình đã đặt ra mục tiêu tiếp theo, đó chính là một năm ngao du, phiêu bạt, bay nhảy. Mình muốn được đi du lịch thật nhiều để khám phá mọi nơi, nhiều con người tuyệt vời để mình có thêm hiểu biết hơn này. Mục tiêu này được bật ra trong một ngày mình ngồi trong phòng viết sách. Lúc đó mình thực sự bí tưởng ấy. Mình nghĩ là chẳng lẽ cứ ngồi trong bốn bức tường và hoài niệm mãi những chuyện quá khứ hay sao? Với lại, chả có tác giả nào chỉ ngồi trong bốn bức tường mà viết sách được cả. Nên mình quyết định đây sẽ là một năm mình sẽ đi thật nhiều để trải nghiệm lấy cảm hứng cho cuốn sách đầu tay. Bên cạnh đó, May cũng đã viết rất nhiều mục tiêu khó nhằn khác nữa. Nhưng mà mình tin chỉ cần chúng ta chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng cố gắng, dần dần chúng ta sẽ hoàn thành được những mục tiêu đó thôi. Việc viết wishlist cho năm mới cũng chính là cách tạo động lực để bạn cố gắng cho một năm. Bởi khi đặt ra những mục tiêu đó, nó cũng giống như người trợ lý luôn báo cáo những công việc mà bạn đã và chưa làm được trong năm vậy. Như thế đến cuối năm khi nhìn lại, bạn có thể thấy bản thân đã làm được những gì và cần phải cố gắng hơn ở những điểm nào. May tin rằng đây chính là thói quen tốt đầu tiên để bắt đầu cho một năm mới thật bùng nổ đúng không nào? Nếu mà bạn chưa biết làm gì cho năm mới, thì mau mau ngồi dậy viết wishlist cho năm 2023 thôi nào. Thói quen thứ hai giúp mình luôn ghi nhớ những công việc quan trọng như lên bài đều đặn trên các kênh social nè, nộp bài tập nè, không trễ deadline rồi đi làm những công việc bên ngoài, đó chính là đặt báo thức. Mình không chỉ đặt báo thức để thức dậy buổi sáng đúng giờ đâu, mà mình còn có thói quen đặt báo thức cho những chuyện quan trọng. Bởi sau khi đặt báo thức xong ấy là mình phó mặc cho nó luôn. Điều này khiến mình không phải cố gắng ghi nhớ quá nhiều công việc trong đầu. Việc đặt báo thức cho những chuyện quan trọng giúp mình như dọn dẹp gọn gàng một phần bộ nhớ trong não để mình dành khoảng trống đó tập trung cho những công việc khác. Bởi các bạn ạ, có những công việc bọn mình cứ nghĩ là chắc chắn sẽ nhớ được nhưng mà trong một ngày có quá nhiều thứ khiến chúng ta bị sao nhãng đúng không nào? Đôi khi chúng ta định nói gì mà chúng ta còn có thể quên ngay cơ mà, huống gì là chúng ta quên làm việc này việc kia. Mình đặt báo thức cho việc up video TikTok nè. Ví dụ là ngày nào cũng cứ 7 giờ tối báo thức kêu là mình lại ngồi lên video TikTok để cho các bạn xem. Ví dụ như 11 giờ trưa mình có một cuộc họp đi thì mình sẽ đặt báo thức từ 10 giờ 30 để nhắc nhở bản thân. Sau đấy mình sẽ chuẩn bị mọi thứ để đợi sẵn sàng vào họp thôi. Mình nghĩ việc đặt báo thức cho những việc quan trọng có rất nhiều người biết và thực hiện rồi, nhưng mà các bạn có phải công nhận với mình là nó rất hiệu quả phải không? Nên là nếu bạn là một người não cá vàng, nhanh quên thì thử thói quen này đặt báo thức xem nó có hiệu quả như thế nào nhé. Ok, thói quen thứ ba của May đó chính là mình luôn mang theo một cuốn sổ tay bên mình để ghi chép. Vì mình làm sáng tạo á, nên đi đâu hay làm gì mình không bao giờ quên mang sổ tay trong túi xách cả. Kiểu nó là một trong những vật không thể thiếu đối với May rồi ấy. Việc mang theo một cuốn sổ tay bên mình thực sự rất tiện cho việc ghi chép những ý tưởng mới nảy sinh này. Bởi vì đôi khi chúng ta nghĩ ra những ý tưởng rất là hay, xong rồi chúng ta cứ nghĩ là à mình sẽ nhớ được hết, xong rồi cuối cùng bạn lại quên bẵng đi luôn. Sau đó thì có cố mãi thì cũng chả nhớ được nữa. Ngày trước mình nghĩ là nếu đó thực sự là ý tưởng vĩ đại, còn phải gọi là tuyệt cả là vời ấy, thì làm sao mà quên được chứ. Nhưng mà không nha, mình đã quên và có rất nhiều lần mình hối hận vì đã không ghi chép lại. Bạn có thể ghi lại vào sổ tay giống mây hoặc nốt lại vào phần ghi chú ở điện thoại á, cũng được. Nhưng mình đã quen ghi vào sổ rồi nên mình cứ viết vô đó thôi. Bên cạnh đó, cuốn sổ tay còn quan trọng với mây ở chỗ là cứ đầu ngày mình sẽ viết to-do list để không quên bất kỳ công việc nào cả. Ví dụ như là ngày hôm nay này, phải viết hai kịch bản gửi nhãn hàng này, thu tiếng cho tầm 13 podcast, đi quay TikTok, làm bài tập môn tác phẩm báo chí chuyên sâu chẳng hạn. Tất cả những công việc này mình sẽ ghi lại hết trước khi bắt đầu làm việc. Mỗi một công việc này sẽ có một ô vuông để bao giờ hoàn thành xong thì mình sẽ tích vào. Cái này cũng giống như khi ta viết wish list vậy, nhưng mà to-do list sẽ chi tiết hơn những công việc chúng ta cần làm mỗi ngày. Đó, mình thích viết lách, ghi chép lại những gì hay ho nên lúc nào mình cũng mang sổ tay bên mình. Vậy nên là bạn hãy thử mang theo một cuốn sổ tay để ghi chép xem nó có tốt hơn không nhé. Thói quen tiếp theo của May là lúc nào mình cũng mang theo băng ergo trong túi xách. Bởi có một lần mình đi du lịch ấy, lúc đấy mình bị xước tay chảy máu nhưng mà gần đó chẳng có hàng thuốc nào cả. Muốn mua cũng phải đi rất xa. Bạn bè mình cũng không ai có luôn nên là cứ lấy áo thấm thấm để cho tay đỡ bị chảy máu. Thế là từ đấy lúc nào mình cũng mang băng ergo theo để lỡ nếu mà bạn bè mình có bị làm sao á, thì mình sẽ có ngay. Mình nghĩ đây cũng là một chút chu đáo để mình có thể chăm sóc những người mình yêu thương. Khi mà họ vừa bị xước sát, ngã hay là làm sao đó, mình sẽ đến và có ngay băng ergo dán vào cho họ rồi. Có lần mình đi quay, thế là có một anh trong đoàn phim, anh ấy đi một đôi giày mới hay sao ấy. Có vẻ là còn mới nên là giày hơi cứng. Thế là đằng sau chân anh ấy bị chảy máu cả hai bên chân luôn á. Anh ấy đi hỏi cả đoàn xem là ai có băng ergo không, thì chẳng có ai mang cả. Lúc đấy mình thấy anh ấy cứ đi hỏi mọi người tìm thứ gì đó nên mình cũng ra ngóng xem sao. Thế là mình đã có băng ergo đưa cho anh ấy dán vô chỗ bị chảy máu rồi anh ấy có thể tiếp tục di chuyển nhiều để quay phim. Đến tối thì anh đó lại tìm mình và nói là ôi anh tìm em mãi, em còn băng ergo không cho anh xin với. Cái ban sáng em cho nãy bị dính nước nên là anh bóc ra rồi. Đó, vậy là qua những câu chuyện như thế này lúc nào mình cũng mang băng ergo bên cạnh. Nếu tốt hơn thì mây có thể mang thuốc đau bụng này, nước nhỏ mắt này. Tất cả những điều này rất cần thiết luôn, vừa để đáp ứng kịp thời cho bản thân mà cũng là một sự quan tâm chu đáo đến người khác nữa phải không nhỉ? Một thói quen tiếp theo của mình đó chính là luôn nói lời cảm ơn và xin lỗi. Nghe nó hơi thừa nhỉ? Mình cảm tưởng như là mình đang dạy môn đạo đức hay sao ấy. Nhưng mà thói quen nói cảm ơn và xin lỗi nhiều hơn của Mây bắt đầu một năm trở lại đây thôi. Ngày trước mình không nói cảm ơn nhiều vì mình không có thói quen đó. Với lại mình ngại cực. Thực sự trong thâm tâm của mình rất muốn nói cảm ơn khi ai đó giúp đỡ như nhường chỗ cho mình đổ xăng trước này. Hay nhặt giúp mình đồ đánh rơi. Nhưng mà mình ngại ấy, nên là chỉ biết cúi gằm người xuống rồi gật đầu thôi. Sau này mình có chơi cùng rất nhiều người bạn tốt mà họ luôn nói cảm ơn và xin lỗi liên tục với người khác từ những hành động nhỏ nhất. Lúc đấy mình thấy hình ảnh đó rất lịch sự, tôn trọng người khác và cũng chính là sự tôn trọng chính mình. Chính vì vậy từ lúc đó mình bắt đầu tập nói cảm ơn và xin lỗi nhiều hơn. Và một điều mình cũng tự đặt ra với chính bản thân luôn đó chính là nói 10 lần cảm ơn mỗi khi mình phải nói một lời xin lỗi. Tức là mình sẽ cố gắng làm sao để không phải nói lời xin lỗi nhiều hơn cảm ơn. Cảm ơn và biết ơn những người xung quanh để nạp những năng lượng tích cực. Chính vì vậy, hãy có thói quen nói cảm ơn và xin lỗi nhé. Ok, thói quen cuối cùng của Mây có tên là dọn dẹp tâm trí. Mình nghĩ những suy nghĩ, tâm trí hay là tâm hồn của chúng ta cũng giống như một khu vườn vậy. Nếu chúng ta không chăm sóc cho nó, không dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ và chăm chút thì một ngày nào đó khu vườn của chúng ta sẽ hoang sơ mục nát. Còn nếu bạn biết chăm sóc cây cối, tưới nước hàng ngày, cho nó được đón ánh nắng mặt trời thì khu vườn của bạn sẽ có nhiều cây xanh này, không khí trong lành và tràn đầy sự sống. Tâm trí của chúng ta cũng vậy. Nếu ta không chịu để tâm chăm sóc mà trốn tránh, không dám đối diện với những suy nghĩ tiêu cực để tìm rõ căn nguyên tại sao thì mình lo rằng một ngày nào đó chính bản thân bạn cũng sẽ tàn phai, héo úa giống như khu vườn không được chăm chút vậy. Vì thế mình luôn có thói quen dọn dẹp tâm trí. Việc này bắt đầu với công việc bên ngoài trước khi mình hướng vào dọn dẹp tâm trí bên trong. Mây rất thích đọc sách nên có bao nhiêu sách là mình quý như vàng ấy. Thế nên là mỗi khi dọn dẹp mình đều lau giá sách này, mình lôi từng quyển sách ra lau cho hết bụi rồi lại xếp lại thật là ngăn nắp gọn gàng. Sau đó mình sẽ bày biện lại đồ đạc hoặc là gấp lại tủ quần áo chẳng hạn. Việc căn phòng được gọn gàng, sạch sẽ khiến mình cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn và thoải mái hơn rất nhiều. Bởi mình cảm tưởng tâm trí đã bao nhiêu điều áp lực bủa vây, cộng thêm căn phòng còn bừa bộn, tìm chùm chìa khóa để đâu cũng còn khó nữa thì chúng ta sẽ rất dễ bị bực mình và nổi cáu lên. Chính vì vậy mình dọn dẹp không gian bên ngoài trước cho gọn gàng đã, sau đó mình bắt đầu hướng vào tâm thức để dọn dẹp bên trong. Dọn dẹp tâm trí cũng có nhiều cách lắm. Có thể mình đốt một chút nến thơm, bật nhạc và rồi ngồi thiền. Lúc này mình có thời gian để đối diện với những dòng suy nghĩ nhiều hơn. Thời gian đầu thiền mình cảm thấy rất khó chịu và không thể ngồi yên được vì những suy nghĩ của mình nó cứ đánh nhau trong đầu á và mặt mũi mình cứ nhăn nhó lại. Nhưng mà không vì thế mà mình bỏ cuộc. Thay vào đó mình cứ để cho những dòng suy nghĩ đó tự trôi trong đầu và rồi sau một thời gian thở đều và bản thân bắt đầu bình tĩnh lại. Mình sẽ xem suy nghĩ nào nó cứ lặp đi lặp lại nhiều nhất với mình. Sau đấy mình sẽ đối diện xem là vì sao mình lại có những cái suy nghĩ đó. Cách đối diện thì cũng rất là đơn giản. Là mình tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Câu hỏi càng chi tiết thì câu trả lời sẽ càng rõ ràng. Có điều gì chưa trả lời được thì cũng không sao, mình cứ để nó sang một bên và suy nghĩ tiếp. Mình không có nhiều thời gian để thiền, với cả mình cũng chưa thực sự quá quen với việc thiền ấy, nên là bên cạnh đó mình còn có những hoạt động khác để dọn dẹp tâm trí, ví dụ như viết lách này. Có rất nhiều bạn hỏi mình về thử thách 30 ngày viết và xin mình một vài chủ đề để các bạn tập viết. Vậy nhân đây mình sẽ đọc khoảng 10 chủ đề để các bạn tham khảo và sau đó sẽ dựa vào 10 đề tài này để phát triển việc viết cho mình nhé. Ở đây sẽ có 5 chủ đề bay bổng và 5 chủ đề nó hơi sâu về các vấn đề trong cuộc sống một xíu. Tại sao mình lại nói đến 5 chủ đề bay bổng trước? Bởi vì khi chúng ta bắt đầu viết ấy, khi mà chúng ta vào luôn cái vấn đề khó thì nó sẽ rất là tự dưng phải động não ngay. Nhưng mà cho chúng ta một cái đề tài mà chúng ta được bay bổng này, được thỏa sức sáng tạo thì chúng ta sẽ dễ viết hơn. Đó, thì 5 chủ đề bay bổng sẽ là: một là lễ cưới trong mơ, 2 là quán rượu của bản thân, 3 là chuyến du lịch một mình, 4 là nếu bạn được làm một con vật, và 5 cũng là tên của series này luôn, đó chính là tôi là ai. Ok, tiếp theo là 5 chủ đề viết hơi sâu một xíu. Số 1, đó chính là sự chênh lệch giàu nghèo. Thứ hai là việc đánh giá giữa người với người. Thứ ba là kỳ thị giới. Thứ tư là bạn nghĩ sao về hai từ thất bại. Và thứ năm, nếu ngày mai tôi chết. Đây chính là 10 chủ đề May gợi ý để các bạn bắt đầu cho thói quen viết lách của mình nhé. Viết lách không chỉ giải tỏa áp lực trong bạn mà còn cho bạn khai thác được những góc nhìn của mình về thế giới xung quanh nữa. Qua 10 chủ đề mình đưa ra thì bạn hãy tự tìm kiếm đề tài và viết về bất cứ vấn đề gì mà bạn muốn nhá. Với cả nhớ này, biết tìm kiếm và khai thác đề tài cũng là một kỹ năng cần rèn luyện mới có được, nên đừng vì không có gì để viết mà bỏ cuộc nhá. Bạn phải đi tìm đề tài thì nó mới thú vị chứ phải không? Dọn dẹp không gian xung quanh, thiền định hay viết lách chính là cách để mây dọn dẹp khu vườn tâm trí của mình. Mình có đọc được trong cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh 2 của tác giả Nguyên Phong có một câu thế này: tất cả những gì hướng ra bên ngoài đều không mang lại kết quả lâu dài được, bởi vì hiểu biết thật sự phải đến từ bên trong. Khi thế giới bên ngoài biến động lớn đến mức không còn điểm tựa nào nữa, thì chính là đến lúc chúng ta buộc phải hướng vào bên trong. Chính vì vậy hãy có thói quen chăm sóc sức khỏe tinh thần nhé, vì việc chăm sóc cho tinh thần sẽ giúp bạn chữa lành chính mình từ sâu bên trong, từ đó thay đổi con người bạn trở nên tốt hơn về mọi mặt. Vừa qua là những thói quen tốt đã thay đổi cuộc sống của May rất nhiều trong những năm gần đây. Mình rất hy vọng sau khi chia sẻ với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tốt lên từ bên trong đến bên ngoài luôn nha. Nếu bạn có những thói quen khiến cho cuộc sống tốt hơn này, thì hãy chia sẻ với May và mọi người nhé. À, nhân tiện mình thực sự đang muốn lập một group cho những người nghe podcast của May ấy. Đây sẽ là nơi chúng ta chia sẻ câu chuyện của bản thân để cả May và những bạn trong group chúng ta sẽ cùng nhau an ủi này, chữa lành cho nhau. Các bạn thấy có được không? Mình chưa nghĩ ra tên group luôn nên nếu nghĩ ra cái tên nào hay ho, các bạn có thể nhắn qua page May Podcast cho May biết nhá. Mình rất mong có một cộng đồng những người nghe May cùng giúp nhau cố gắng ngày một tốt hơn này. Và cuối cùng, ăn Tết vui vẻ nhá. Chúc bạn và gia đình sẽ có khoảng thời gian sum vầy, đoàn viên thật hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập 13 trong series Tôi Là Ai mang tên Tạo Thói Quen Tốt Bắt Đầu Năm Mới. Xin chào và hẹn gặp lại!